Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Quán chiếu sắc thân này là vô thường sinh diệt.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hãy tự hỏi một điều: cái gì nó dẫn dắt những hành động của ta, những lời nói của ta ở trong cuộc sống hàng ngày? Cái gì nó khiến cho cái bàn tay này khi đưa ra là phải hành hạ người này, đánh đập kẻ kia, sát hại các sinh vật? Cũng cái gì nó khiến cho cái bàn tay này khi đưa ra nâng đỡ một kẻ già yếu, một người hoạn nạn, một kẻ tật nguyền? Cái gì nó dẫn dắt tất cả những hành động của ta như thế quý vị? Cũng cái gì nó khiến cho ta mở miệng là nói những lời dối trá, lọc lừa, lường gạt kẻ này kẻ khác? Có kẻ mở miệng là phải chửi thề, là phải chửi rủa người này, phải nguyền rủa kẻ khác. Nhưng mà cũng cái gì nó khiến cho ta khi mở miệng nói những lời chân thật, nói những lời ngay thẳng, nói những lời để chỉ mong tốt đẹp cho kẻ khác không thôi? Cái gì nó điều khiển cái đó quý vị? Thưa, đó là cái ý ở cái con người mình, cái tâm ý nó dẫn dắt cho tất cả hành động và lời nói. Tâm mình mà hay tưởng tới cái này, hay nghĩ tới cái kia, thì cái hành động của ta cũng sẽ đi theo đó, lời nói của ta cũng sẽ đi theo đó. Không phải tự nhiên mà một kẻ mở miệng đi nguyền rủa kẻ này kẻ khác, nếu như cái tâm của kẻ đó không nung nấu bởi bao nhiêu những hận thù chất chứa từ ngày này sang ngày khác, tháng nọ sang tháng kia. Cũng không phải tự nhiên mà một kẻ gặp người tai ương hoạn nạn, xả thân mình để giúp đỡ, nếu như cái tâm niệm của kẻ đó không từng được nuôi dưỡng bởi cái tấm lòng từ ái, bởi tấm lòng thương người thương đời. Cũng không phải tự nhiên mà mở miệng là dối trá lọc lừa, bởi vì quen rồi dối trá, quen rồi lọc lừa. Cái tâm nó dẫn dắt hành động của mình, dẫn dắt lời nói của mình. Tất cả những cái mà ta gọi là thiện ác trong cuộc đời này mà con người tạo tác, bằng lời nói, bằng hành động, tất cả đó đều được dẫn dắt bởi cái tâm tưởng của kẻ đó, của con người. Một con người mà sống với cái tâm từ ái, đầy từ bi, đầy hỷ xả, con người đó sẽ không bao giờ làm hại một ai. Con người đó lúc nào trong hành động, trong lời nói, bao giờ cũng làm những điều, nói những lời tốt đẹp để xây dựng cho người khác. Ngược trở lại, một con người mà đầy tham dục, đầy sân hận, đầy kiêu căng, đầy ngạ mạn, một con người như thế, thưa quý vị, làm sao có thể hành động những điều lời lạc, làm sao có thể nói những lời chân thật từ ái được đấy? Cho nên nên biết rằng, giống như trong duy thức học của nhà Phật nói, trong ba cái thân, khẩu và ý, thì ý là dẫn đầu, công vi thụ mà tội vi khôi, đều nằm ở cái tâm ý này hết tất cả. Nếu công thì không có cái công đức nào lớn bằng công đức của ý so với công đức của hành động, của lời nói. Nhưng mà nếu tội thì cũng không có cái gốc tội nào sâu bằng cái tội của cái tâm ý. Công vi thụ, tội vi khối là chỗ đó. Bởi vì ý nó dẫn dắt tất cả hành động, tất cả lời nói. Nó làm cho hành động lời nói hoặc thiện hoặc ác, hoặc hại người hoặc lợi người, tất cả đều từ ở cái tâm ý của mình. Cho nên thưa quý vị, trong cái đạo của Phật ấy, mình nói tu là tu tâm là rất đúng. Tu là tu tâm, phải tu chỉnh cái tâm này của mình. Mình có thể tu chỉnh cái hành vi, mình có thể tu sửa cái lời nói. Nhưng nếu cái tâm ý của mình không được tu sửa, cái tâm đó vẫn đầy tham dục, tâm đó vẫn đầy sân hận, tâm đó vẫn đầy kiêu căng ngạ mạn, tâm đó vẫn đầy những ích kỷ nhỏ nhen, thưa quý vị, kẻ đó không làm sao mà sửa được cái thân nghiệp của mình, cái khẩu nghiệp của mình được hết cả. Cho nên tu sửa hành vi, nhưng mà rồi phải đưa tới cái chỗ là tu sửa cái tâm ý của mình đấy. Cái tâm của mình mà nó hướng về cái gì thì cái nghiệp nó theo đó dẫn dắt mình đi về về cái đó. Một con người mà cái tâm cứ mơ nghĩ tới cờ bạc, rượu chè thì chắc chắn kẻ đó sớm muộn cũng đi vào những chỗ cờ bạc, cũng đi vào những chỗ rượu chè. Một con người mà lúc nào cũng nuôi dưỡng cái tâm hùng, muốn giúp người, giúp đời, kẻ đó rồi sẽ đi vào cái con đường làm từ thiện, làm xã hội, vân vân. Một con người mà hướng cái tâm về con đường giải thoát giác ngộ thì kẻ đó giống như cái nghiệp thiền để dẫn dắt vậy, đến chùa tụng kinh niệm Phật siêng năng. Một con người mà chỉ muốn ăn chơi cho thỏa mãn tất cả những dục lạc của mình trong cuộc đời này, kẻ đó như một cái nghiệp để dẫn dắt mình đi vào những cái chỗ ăn chơi phù phiếm không thôi. Cho nên trong tất cả mọi hành động, tất cả mọi lời nói đều từ cái tâm ý của mình, nó điều khiển tâm ý của mình, nó dẫn dắt hết tất cả quý vị. Thiện hay ác, xấu hay tốt, tất cả đều từ cái tâm ý đó, là thiện là ác, là xấu là tốt. Cho nên tu là phải tu cái tâm ý này. Tu cái tâm ý để làm thế nào cho cái tâm ý đó đừng nuôi dưỡng, đừng huân tập những cái thứ dơ bẩn, những thứ ô nhiễm, những thứ xấu ác của tham dục, của sân hận, của si mê. Tu tâm là tu làm thế nào để cho cái tâm ý đó thường nghĩ tới những điều lành, điều tốt, những cái để làm cho cái tâm của mình từ bi hơn, hỷ xả hơn, có trí tuệ hơn. Làm thế nào để cho cái tâm mình đó không ích kỷ, không ganh tị, không đố kỵ. Từ đó mà mình sống một cuộc đời vị tha, cởi mở, ngay thẳng với tất cả mọi người ở trong đời. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta nghe trong những lời Phật dạy là đệ tử của Đức Phật phải luôn luôn từ tỉnh giác, bất luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng Phật Đà. Là đệ tử của Đức Phật thường luôn từ tỉnh giác, bất luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng chánh pháp. Là đệ tử của Đức Phật luôn luôn từ tỉnh giác, bất luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng tăng già. Là đệ tử của Đức Phật luôn luôn từ tỉnh giác, bất luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng sắc thân, tức là cái body này của mình đấy. Niệm tưởng sắc thân như thế nào? Niệm tưởng Phật thì mình biết rồi, Phật là đấng từ bi, Phật là đấng hỷ xả, Phật là bậc trí tuệ quang minh. Niệm tưởng về những cái đức tánh cao đẹp ở đấy Đức Phật, để lấy những đức tánh đó mà huân tập cho cái tâm mình cũng từ bi, cũng hỷ xả, cũng có trí tuệ như Phật. Niệm tưởng chánh pháp thì mình biết rồi, bởi vì chánh pháp đó là cái giáo pháp chân thật, đó là cái giáo pháp đưa con người tới sự hiểu biết chân thật, đưa con người tới hạnh phúc chân thật. Niệm tưởng chánh pháp để mình không rơi vào con đường tà, để mình đi vào con đường chánh, đúng rồi. Niệm tưởng tăng già là niệm tưởng tới cái đoàn thể của những người đang đi trên con đường đưa tới giải thoát giác ngộ. Những người có thể làm bàn đường của mình để dẫn dắt mình đi tới cùng trên con đường giải thoát giác ngộ đó. Điều đó đúng rồi. Nhưng mà còn niệm tưởng sắc thân, tại sao ngày hay đêm, bất luận lúc nào cũng phải niệm tưởng cái sắc thân này quý vị? Cái sắc thân của con người là cái mà nó gắn liền với con người từ khi sinh ra cho đến khi chết đi. Mà chết đi rồi cũng chưa chắc con người đó hết còn gắn bó với cái xác thân của mình. Nếu như mình ôm chấp lấy nó không thôi, bao nhiêu cái tội ác con người tạo ra cũng vì cái xác thân này mà ra hết. Ai cũng muốn ăn cho ngon, mặc cho đẹp, và chính vì vậy mà phải tốn tiền tốn của, chính vì vậy mà phải tranh danh đoạt lợi, chính vì vậy mà phải đi lừa lọc người này, đi lường gạt kẻ khác. Ai cũng muốn ăn ngon mặc đẹp cho cái xác thân này nó đủ. Mà con người nhiều khi bất chấp tất cả cái đau khổ của những sinh mình trong cuộc đời này, họ rất vô tư thoải mái để cắt cổ gà, để mổ bụng heo, để làm tất cả những thứ ác, miệng làm sao cho thỏa mãn cái xác thân này, được ăn miệng ngon, được có mùi vị ngon không thôi. Bao nhiêu cái mà gọi là dục lạc của con người trong cuộc đời, mà người ta nói là ngũ dục, tức là năm thứ dục lạc, đó là tài là tiền tài, sắc là sắc đẹp, danh là danh vọng tiền thép, thực là ăn uống, huy là ngũ nghỉ. Tất cả năm cái thứ dục lạc đó để làm gì? Để toàn là bồi bổ cho cái sắc thân này không thôi. Và con người gần như ai trên cuộc đời này cũng đều lo cho cái sắc thân mình hơn tất cả mọi thứ khác hết cả. Quý vị biết, nhiều khi chết đi mà mình không siêu thoát được là tại sao? Phần lớn là bởi vì con người khi sống mình ôm chấp lấy cái sắc thân này quá mức. Mình thấy cái mái tóc mình đẹp như thế này, lỗ mũi mình đẹp như thế này, mình thấy cái da thịt mình đẹp như thế này, rồi bao nhiêu những thứ tùy thuộc vào nó, nào là áo, là quần, là nhà, là cửa, là xe, là cổ, tất cả những thứ đó đều chỉ để phục vụ cho cái sắc thân này không thôi. Từ cái sắc thân mà con người sinh để dục vọng, từ sắc thân mà con người mê đắm vào đó, từ sắc thân mà con người sinh ra tranh giành, rồi sân hận, rồi giết hại lẫn nhau, cũng vì cái sắc thân này mà nên hết cả. Phật dạy, ngày hay đêm phải niệm tưởng sắc thân. Là niệm tưởng cái gì? Niệm tưởng cái thân này cho nó đẹp ư? Niệm tưởng cái thân này để cho mình lúc nào cũng phải chăm sóc cho cái sắc đẹp của nó ư? Lúc nào cũng phải làm cho cái sắc thân này được đẹp đẽ, được thế này thế khác ư? Không, Đức Phật không dạy như vậy đâu quý vị. Cái mà con người mà đắm chìm vào trong cái sắc thân của mình đó, tôi nói mãi khi chết nhiều khi chưa chắc mình bỏ được. Cho nên chết rồi mà cái thân thức, cái gọi là tâm thức, nó cứ nuối tiếc cái sắc thân của mình mới vừa chết. Cho nên nó cứ đi tìm lại cái sắc thân đó của mình, trở thành những hồn ma bóng quế ở trong các mồ mà, ở trong các nghĩa địa là như thế. Ở nơi đây có cái tháp báo ân ở trong cuộc. Nếu như ai đó mà có vào mà thấy cái gì đó, thì thưa quý vị, đó cũng chỉ là những thứ hồn ma bóng quế. Thương tiếc cái sắc thân ngày xưa của mình, bây giờ không còn nữa, bây giờ muốn đi tìm lại cái đó mà thôi. Cái tâm mà nó ôm chấp của con người, nó kết buộc con người vào ở trong cái biển đời sanh tử, không cùng không tận là như thế. Bây giờ Phật dạy là đệ tử của Phật, thường luôn từ tỉnh giác, phải tỉnh và giác, bất luận ngày hay đêm, niềm tưởng cái sắc thân này của mình. Niềm tưởng sắc thân là niềm tưởng cái gì? Niềm tưởng một cách chân chánh, chứ không phải niềm tưởng một cách tà vạch. Kẻ ở thế gian, họ không có tỉnh giác, cho nên họ niềm tưởng sắc thân và họ ôm chấp lấy cái sắc thân đó. Sắc thân vốn là gì đấy? Sắc thân này vốn là vô thường. Từ nhỏ cho tới lớn, rồi tới già, tới yếu, và cuối cùng tới chết. Sắc thân này không thường còn mãi mãi. Hãy niềm tưởng cái vô thường ở nơi cái sắc thân đó như thế. Mà khi mình niềm tưởng được cái vô thường, tức là sự thật của cái sắc thân này, mình sẽ không còn ôm chấp lấy cái sắc thân này nữa. Mình biết rằng sắc thân này chỉ do nhân duyên giả hợp mà có, do tinh cha huyết mẹ kết hợp với nhau, do đất trời cỏ cây muôn loài nuôi dưỡng mà nên cái sắc thân này đấy. Sắc thân này nó thay đổi mỗi ngày. Hôm nay khỏe mạnh, ngày mai đau yếu. Đang còn đi chùa thoải mái thế này, về nhà đi khám bác sĩ nghe bệnh ung thư. Đang cười tươi như thế này, một mai lăn đùng ra mà chết bất cứ lúc nào chẳng ai biết hết. Cái sắc thân này nó có thường còn mãi mãi đâu quý vị. Sắc thân không thường còn mãi mãi, nhưng mình ôm chấp nó cho nó thường còn mãi mãi. Cho nên mình đem tất cả thì giờ, tất cả năng lực, tất cả cuộc đời để chỉ lo cho cái sắc thân này mà thôi. Lo cho một cái mà không thường còn mãi mãi. Kẻ trí có bao giờ làm như thế đâu quý vị. Lo cho một cái mà biết rằng cái đó ngày mai nó sẽ hư hoại. Thế mà mình cứ ôm lấy nó, chấp lấy nó, chặt lấy nó, giữ lấy nó. Với cái ý tưởng rằng cái thân này sẽ không bao giờ tàn hoại. Không đâu. Thân này nó sẽ thay đổi. Thân này nó sẽ tàn hoại. Thân này rồi nó sẽ tan rã. Và thân của ai trên đời này nó cũng là như thế. Thân của bậc thánh cũng vậy. Thân của một kẻ giết người cướp của cũng vậy thôi. Bởi vì cái thân này là nhân duyên dạ hợp mà có. Chứ không phải là từ nó có một cái gọi là thân này. Không. Nó không có cái gì gọi là thân này hết tất cả. Thân này chỉ do nhân duyên dạ hợp mà có thôi. Có tinh cha mà không có huyết mẹ, làm sao có thân này? Có tinh cha có huyết mẹ mà không có đất trời, không có không khí, không có nước non, làm sao có thân này? Có đất trời có không khí mà không có cây cỏ, không có thực phẩm, thì cũng chẳng làm sao có cái thân này được hết tất cả. Cho nên biết rằng ở cái thân này có rất nhiều vô lượng vô số những yếu tố kết hợp với nhau mà tạo nên cái thân này đấy. Cái gì mà nhân duyên dạ hợp mà có thì một ngày nào đó nhân duyên tan rã, cái thân này nó cũng sẽ tan rã mà thôi. Niềm tượng sắc thân là niềm tượng cái tính cách chân thật của sắc thân này. Sắc thân này không có gì thường còn mãi mãi, đó là niềm tượng sắc thân. Bởi vì sắc thân này không thường còn mãi mãi, cho nên hẳn nhiên mình vẫn lo cho cái sức khỏe của sắc thân. Phải ăn để mà sống, phải mặc để mà che thân. Nhưng mà không vì cái ăn mà tạo ra tội ác, không vì cái mặc mà phải đi lường gạt người này, đi lường gạt kẻ khác. Bởi vì mình biết được rằng sắc thân này nó không tồn tại mãi mãi. Hẳn nhiên mình thương, mình quý cái sắc thân của mình, nhưng nhớ đừng thương quý quá mức. Kẻ nào mà thương quý cái sắc thân này quá mức, một ngày nào đó sắc thân này nó xấu đi, kẻ đó đau khổ. Một ngày nào đó sắc thân này nó hủy hoại, kẻ đó sẽ tuyệt vọng, khổ đau vô cùng vô tận. Hãy nhìn cho thật rõ cái gọi là tri kiến như thật về cái sắc thân này. Sắc thân này chỉ là kết hợp dáng nhân duyên giả hợp. Vì vậy sắc thân này không thường còn, sắc thân này là hư viện. Hãy niềm tượng cái sắc thân như vậy để làm gì? Để mình có thể rời xa được, buông bỏ được cái tấm tham dục ở nơi cái sắc thân. Người tu, quý vị biết có nhiều khi họ tu phải quán chiếu điều đó. Ngày xưa trong kỳ truyền thống mà tu thiền, có rất nhiều vị ra nghĩa địa, mà nhất là những nghĩa địa mà mới có người chết. Họ chết rồi nhưng họ chưa chôn nó, họ chỉ để cái xác đó thôi. Thì các thầy ra để mà nhìn cái xác đó, để mà thấy được tất cả cái hư hoại của cái xác đó. Từ cái xác nó trương lên, rồi xác nó sinh thổi đi, rồi cái xác đó bao nhiêu con chim kênh kênh xà xuống mà móc mà rìa, rồi dòi rồi bò đủ thứ cả. Quán chiếu để nhìn thấy cái sự thật ở nơi cái xác thân như vậy. Và khi mình mà quán chiếu cái xác thân như vậy á, thì cái tâm ly dục đối với cái xác thân nó trỗi dậy. Mình không còn ham muốn nhiều ở đức sắc thân nữa. Nhìn đúng với sự thật của nó thì mình sẽ không ham muốn nhiều cái sắc thân. Hẳn nhiên mình vẫn phải ăn để mà sống, mình vẫn phải ngủ để mà sống, mình vẫn lo tất cả mọi cái cho cái thân xác này. Nhưng mà đừng quá vì cái sắc thân đó mà mình tạo ra thứ bao nhiêu tội ác ở trên đời này. Đừng vì cái sắc thân này mà bỏ một ngày 8 tiếng đồng hồ ở trong restroom, 8 tiếng đồng hồ ở trên giường ngủ, 8 tiếng đồng hồ đi ăn nhà hàng và đi shopping. Mình biết được rằng cuộc đời này có những cái giá trị hơn. Và cái con người này với cái thân xác này, mình có thể làm được những điều tốt đẹp hơn cho mình, cho cha mẹ, con cái, cho vợ chồng, cho bao nhiêu người ở trong xã hội này. mình hãy quán niệm sắc thân như thế. Hãy niệm tưởng sắc thân như thế. Niệm tưởng sắc thân để mình không biến mình trở thành kẻ nô lệ cho sắc thân. Rất nhiều người biến thành kẻ nô lệ cho sắc thân. Cho nên lỡ ra ai đụng tới cái sắc thân của mình thì tức tối dần dư đủ thứ hết tất cả trụi dậy. Bao nhiêu kẻ giết người chỉ vì cái sắc thân này bị xúc phạm. Cái gì cũng sắc thân của mình thôi. Những kẻ đó thưa quý vị, sống trong mê mờ và chắc chắn kẻ đó cuối cùng sẽ kết thúc cuộc đời của mình ở trong đau khổ mà thôi. Đúng, ngày hôm nay họ có xe cộ, họ có áo quần, xe xua loè loẹ. Ngày nào cũng ăn sung mặc sướng hết, ăn hết thứ thịt này thì thịt khác. Nhưng mà nên biết rằng tất cả cái đó rồi cuối cùng sẽ đưa họ sống ở trong đau khổ mà thôi. Một người mà họ không bám víu vào sắc thân này, cũng chẳng có gì để mà ôm chấp bám víu trong cuộc đời này, chẳng nhà cao, chẳng cửa rồng. Một con người đó khi chết, họ an nhiên tự tại, chẳng có gì để mình phải bám víu hết tất cả. Hãy niệm tưởng sắc thân này là vô thường, sắc thân này là tạm bợ, sắc tâm này nó chỉ giống như bọt nước, sắc thân này là giống như một ánh chớp ở buổi chiều tà, sắc thân này nó chỉ giống như một giọt sương mai ở trên đầu ngọn cỏ. Hãy niệm tưởng sắc thân như vậy để làm gì? Để đừng làm nô lệ cho sắc thân này của mình. Tôi biết có rất nhiều người cứ mê cái sắc thân này của mình, ngày đêm cứ lo cái sắc thân này của mình, trong cái bao nhiêu việc đáng làm mình không làm, ngày đêm thì giờ năng lực chỉ để làm sao cho cái sắc thân này được tươi được tốt, sắc thân này được béo được mập. Nhưng mà thưa quý vị, có béo mập mãi hoài đâu, có tươi tốt mãi hoài đâu. Đừng nương tựa vào sắc thân, bởi vì biết được rằng sắc thân là vô thường. Hãy quán chiếu cái vô thường nằm ngay ở sắc thân của mình, không cần quán chiếu đâu xa đâu. Hãy quán chiếu cái sự hoài diệt tất cả mọi thứ ngay ở nơi cái tấm thân này của mình đấy. Và kẻ nào quán chiếu như vậy, thấy được cái vô thường ở đến cái sắc thân như vậy, kẻ đó sẽ an nhiên trước tất cả mọi cái đến với sắc thân này. Kẻ nào không quán chiếu, tự nhiên khi đau một cái là khổ dữ lắm. Nghe bệnh ung thư một cái là giống như bản án tử hình. Lúc bây giờ là sợ hãi, lúc bây giờ là lo buồn đủ thứ hết. Còn nếu mình quán chiếu cái sắc thân này vốn là vô thường, lỡ ra ngày mai mình có bệnh, mình vẫn giữ được cái tâm an nhiên tự tại. Bởi vì mình biết rằng thân này không bệnh hôm nay thì bệnh ngày mai, không bệnh ngày mai thì cũng có một ngày nào đó nó sẽ bệnh. Thân này không rạ hôm nay thì cũng sẽ tan rã một ngày nào đó, đâu có tồn tại mãi mãi đâu quý vị. Mong tất cả đại chúng hãy học lấy cái lời Phật dạy đó. Mình không coi thường sắc thân, không. Nếu không có cái thân này, lấy đâu để mình làm những việc lành trong cuộc đời? Nếu không có thân này, lấy đâu để mình học Phật, lấy đâu để mình tu Phật? Nếu không có thân này, làm sao mình giúp đỡ những người nghèo khó trong cuộc đời này? Mình không coi thường cái thân này, mình không hủy hoại cái thân này, nhưng mà mình không để mình trở thành kẻ nô lệ cho thân này. Đó là chính nghĩa của cái lời Đức Phật dạy. Đệ tử của Đức Phật thường tỉnh giác, bất luận ngày hay đêm, hãy niệm tưởng sắc thân, tất cả vô thường, tất cả vô ngã, tất cả cái gọi là chân lý của đời sống này, tất cả đều nằm ngay ở cái sắc thân của mình hết. Quý vị chỉ cần quán chiếu sắc thân mình, quý vị sẽ thấy tất cả những cái sự thật của lời Đức Phật dạy ở nơi đó. Xin cảm ơn tất cả đại chúng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.